Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 29 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Họp báo kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian qua, ngoài tập trung phát triển cây ổi, xã Hưng Sơn đã khuyến khích người dân tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó lĩnh vực chăn nuôi được chú trọng thực hiện, qua đó đã đem lại thu nhập cao cho người dân. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 28 tháng 11, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 29 tháng 11 năm 1963, 29 tháng 11 năm 2023. Đến dự và chúc mừng đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty Gang thép Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và người lao động công ty qua các thời kỳ. Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Cách đây 60 năm, vào thời khắc 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 11 năm 1963, tại lò cao số 1, xưởng luyện gang, hàng vạn con tim vỡ òa niềm vui sướng khi mẻ gang đầu tiên của khu liên hợp gang thép Thái Nguyên ra lò, đánh dấu bước khởi đầu của ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam hiện diện trên mảnh đất Thái Nguyên. Thời khắc đó đã đi vào lịch sử và trở thành ngày truyền thống công nhân gang thép Thái Nguyên. Là đơn vị vinh dự 3 lần được đón Bác Hồ về thăm, trải qua các giai đoạn lịch sử, gang thép Thái Nguyên đã vượt qua muôn vàn khó khăn, hàng triệu tấn thép gang ra lò và là nguyên liệu phục vụ hệ thống luyện thép trên khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sản phẩm thép Tisco của công ty đã trở thành thương hiệu nổi tiếng, là sự lựa chọn hàng đầu để xây dựng nên các công trình trọng điểm của đất nước và của tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu chúc mừng đội ngũ cán bộ, công nhân viên công ty, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy vai trò đầu tàu của mình trong ngành công nghiệp cơ khí luyện kim, ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh, xây dựng thương hiệu, tạo chuỗi liên kết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, tiên tiến, nhân văn, nâng cao đạo đức kinh doanh để tiếp tục phát huy giá trị truyền thống mà các thế hệ cha anh đi trước đã tạo dựng và duy trì, góp phần xây dựng thương hiệu Tisco lớn mạnh cùng đất nước. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và cờ lưu niệm của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đã tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Sáng ngày 29 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì họp báo. Tại họp báo, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023, tại hội trường tầng 2, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận đối với 52 báo cáo tờ trình do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp và các cơ quan có liên quan trình. Quyết định nhiều nội dung quan trọng thường kỳ và chuyên đề là những cơ chế, chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Thảo luận và biểu quyết thông qua 34 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết thường kỳ và 25 nghị quyết chuyên đề, 2 nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu để đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Thảo luận tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông đã thông tin về kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp, trao đổi những ý kiến liên quan đến các nội dung được xem xét quyết định tại kỳ họp. Các ý kiến của các cơ quan báo chí đã được lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh trả lời đầy đủ rõ ràng. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông xây dựng kế hoạch để phản ánh, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các nội dung liên quan. Trong đó nhấn mạnh tập trung tuyên truyền về nội dung của các nghị quyết nhằm đảm bảo thông tin đến cử tri và nhân dân một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác. Đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền. Sáng ngày 28 tháng 11, đoàn khảo sát của Ban tuyên giáo tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Mai, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2023 tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, phó bí thư thường trực Thành ủy Thái Nguyên. Qua khảo sát cho thấy, năm 2023, công tác khoa giáo của Đảng bộ thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác phối hợp giữa đơn vị trong khối khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, công tác gia đình, thể dục thể thao, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thu được nhiều kết quả. Trong đó, giáo dục và đào tạo thành phố phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Tính đến tháng 11 năm 2023, thành phố có 118 trên 125 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 94,4%. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. 32 trên 32 xã phường được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. An sinh xã hội được bảo đảm, số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn ngày càng giảm. Những kết quả trên đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác khoa giáo trên địa bàn, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác này. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong công tác khoa giáo. Đồng chí đề nghị Đảng bộ thành phố tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa hơn các chỉ tiêu trong lĩnh vực khoa giáo để triển khai thực hiện, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các ngành trong khối khoa giáo, quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt kịp thời và tham mưu giải quyết những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Ngày 24 tháng 11, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023. Cùng dự có Thủ trưởng và chuyên viên các cơ quan đơn vị thuộc thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập. Tại buổi tiếp công dân, các đại biểu đã nghe ông Trần Huy Mạnh trình bày các nội dung đề nghị liên quan đến việc thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư số 2 phường Tân Lập. Cụ thể, gia đình có nguyện vọng được bồi thường bằng đất để gia đình tiếp tục sử dụng vào mục đích làm nông nghiệp. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kết luận, căn cứ khoản 2, điều 74, luật đất đai năm 2013 quy định, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường, thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có quỹ đất nông nghiệp để bồi thường theo ý kiến đề nghị của ông Trần Huy Mạnh. Do vậy, đề nghị ông Trần Huy Mạnh nghiêm chỉnh chấp hành quyết định thu hồi đất. Về nội dung đề nghị thứ hai, gia đình không đồng ý với số lượng cây trồng đã thống kê theo biểu thống kê. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập và các thành phần có liên quan kiểm tra rà soát lại số liệu thống kê, kiểm kê theo quy định của pháp luật. Kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét và trả lời ông Trần Huy Mạnh theo quy định. Thời gian trước ngày 30 tháng 11 năm 2023, đề nghị ông Trần Huy Mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư số 2, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, đảm bảo tiến độ theo quy định. Sáng ngày 28 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác phòng không nhân dân. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác nhà nước về quốc phòng. Lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố và các xã phường đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự quốc phòng địa phương, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thành phố đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố. chỉ đạo 8 xã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023. Tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm luật nghĩa vụ quân sự, thành phố đã tuyển chọn và gọi 262 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao, đảm bảo công khai dân chủ, đúng luật. Tổ chức chặt chẽ việc đăng ký quản lý, tuyển chọn đối với lực lượng dự bị động viên và biên chế dân quân tự vệ. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện một cách toàn diện, có hiệu quả. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Tổ chức có hiệu quả nhiệm vụ phòng không nhân dân, hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác năm đã được phê duyệt. Năm 2024, thành phố tiếp tục tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong triển khai tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất, sẵn sàng cơ động, thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống bất ngờ xảy ra, triển khai và thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 21 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác phòng không nhân dân năm 2023. Chiều ngày 28 tháng 11, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quan Triều trang trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Đào Văn Quang. Liệt sĩ Đào Văn Quang sinh ngày 8 tháng 2 năm 1954. Ở tuổi 20, liệt sĩ đã cống hiến trọn đời mình cho nền độc lập tự do của dân tộc trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc tại biên giới phía Bắc và đã anh dũng hy sinh ngày 21 tháng 4 năm 1982. Để thể hiện lòng thành kính và ghi nhận công lao của liệt sĩ, Đảng và Nhà nước đã tặng bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Đào Văn Quang. Tại buổi lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương trước anh linh liệt sĩ Đào Văn Quang, người con ưu tú của quê hương đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Quan Triều nguyện tăng cường sự đoàn kết thống nhất, tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm chăm lo ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình liệt sĩ, các thương bệnh binh và những người có công với đất nước. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của các cấp chính quyền, hài cốt liệt sĩ được đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên. Ngày 28 tháng 11, tại hội trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên xét xử sơ thẩm công khai hai vụ án hình sự về ma túy. Phiên tòa có sự tham gia của trên 500 cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường. Vụ thứ nhất, Phạm Văn Trung, sinh năm 1969, nơi cư trú tổ 10, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 2, điều 252 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 7 tháng 9 năm 2023, tại khu vực tổ 8, phường Quan Triều, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang Phạm Văn Trung, tàng trữ trái phép 7,489 gram heroin. Trung khai nhận mang đi bán để kiếm lời. Phạm Văn Trung đã có 3 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản công dân và mua bán trái phép chất ma túy. Vụ thứ hai, Hoàng Văn Tiến, sinh năm 1970, trú tại tổ 2, thị trấn Trại Cao, Đồng Hỷ, bị xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ hai, Hoàng Văn Tiến, sinh năm 1970, trú tại tổ 2, thị trấn Trại Cao, Đồng Hỷ, bị xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 25 tháng 8 năm 2023, tại khu vực giao nhau giữa đường Núi Voi và quốc lộ 1B, Hoàng Văn Tiến bị công an xã Cao Ngạn phát hiện khi đang tàng trữ trái phép 0,157 gram heroin để sử dụng cho bản thân. Căn cứ cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên và lời khai của hai bị cáo tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Trung 8 năm tù giam, Hoàng Văn Tiến 15 tháng tù giam. Với mục đích tuyên truyền và phổ biến pháp luật, hội đồng xét xử đã sử dụng nhiều kiến thức pháp luật trong xét hỏi, giải thích cho bị cáo, cũng như những người tham dự phiên tòa nhận thức được những hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm minh. Từ đó, mỗi cán bộ, giảng viên, nhất là đông đảo sinh viên, nâng cao hiểu biết, tránh xa các tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma túy. Hàng năm, số lượng án ma túy của thành phố Thái Nguyên khoảng 300 vụ. Thống kê của Tòa án Nhân dân thành phố, năm 2023, đơn vị đã đưa ra xét xử lưu động 12 vụ án hình sự, trong đó cơ bản là các vụ liên quan đến ma túy, địa điểm tổ chức ở hội trường Ủy ban Nhân dân các xã phường, trường đại học. Thưa quý vị và các bạn, trong cơ cấu kinh tế của xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên thì nông nghiệp chiếm vai trò chủ đạo với gần 70% người dân tham gia, còn lại là thương mại, dịch vụ và các ngành nghề khác. Chính vì vậy, thời gian qua, ngoài tập trung phát triển cây ổi, xã Linh Sơn đã khuyến khích người dân tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó lĩnh vực chăn nuôi được chú trọng thực hiện, qua đó đã đem lại thu nhập cao cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai. 5 năm trước đây, nguồn thu nhập chính của gia đình anh Từ Văn Quyền ở xóm Thông Nhãn là gần 1 mẫu ruộng. Tuy nhiên thấy hiệu quả kinh tế không cao, được cán bộ khuyến nông và hội nông dân xã vận động, vợ chồng anh đã nghiên cứu chuyển hướng sang chăn nuôi. Sẵn có diện tích đất đai rộng hơn 2.000 m2 nên anh Quyền quyết định xây dựng chuồng trại để chăn nuôi gà đẻ trứng theo hình thức gia công. Với quy mô 21.000 con, anh Quyền cho biết điều kiện để chăn nuôi gia công là người dân phải xây dựng chuồng trại theo đúng tiêu chuẩn. Do vậy, kinh phí đầu tư ban đầu đòi hỏi rất lớn. Mặc dù vậy, vợ chồng tôi vẫn quyết định vay ngân hàng trên 2 tỷ đồng để đầu tư. Chăn nuôi theo hình thức này, chúng tôi được hỗ trợ con giống, kỹ thuật. Sản phẩm thu về là trứng thì công ty bao tiêu toàn bộ. Bình quân mỗi năm, sau khi trừ các chi phí, gia đình có thể thu lãi từ 700 đến 800 triệu đồng. Hiện nay ngoài hai vợ chồng làm thì gia đình thuê thêm 2 lao động với mức lương 6 triệu đồng trên người trên tháng. Chia sẻ về hiệu quả chăn nuôi gà đẻ trứng, anh Từ Văn Quyền cho biết.
Chương trình tập huấn khoa học kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật ấy, để có cái nguồn vốn ưu đãi nào đấy đưa về được cho địa phương. Ra thì cái tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân cũng như là các hộ chăn nuôi ấy, ra thì muốn được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là có các cái kỹ sư đầu ngành chăn nuôi về trao đổi cũng như là giúp cho hội viên những cái cách phòng trừ bệnh rồi cách xử lý các cái bệnh trên đàn gia súc gia cầm, hỗ trợ được cho về các cái dụng cụ chăn nuôi.
Nhắc đến chăn nuôi lợn, không ai không biết đến gia đình anh Lê Văn Khánh ở xóm Làng Phan, xã Linh Sơn bởi quy mô lớn với tổng đàn trên 500 con. Nhận thấy nhiều hộ chăn nuôi cho thu nhập khá, nên sau khi về hưu, vợ chồng anh Khánh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư chuồng trại. Anh Khánh chia sẻ, gia đình tôi chăn nuôi được gần 20 năm, lúc đầu do chưa có kinh nghiệm nên gia đình chỉ chăn nuôi với quy mô nhỏ, sau đó mới dám mở rộng dần. Hiện nay trang trại của tôi đang duy trì 60 lợn nái, toàn bộ lợn con đều để nuôi bán thịt. Tính bình quân, tổng doanh thu mỗi năm đạt khoảng 5 tỷ đồng, trừ các chi phí cho thu lãi khoảng 1 tỷ đồng trên năm. Trên đây chỉ là hai trong nhiều hộ chăn nuôi có quy mô trên địa bàn xã Linh Sơn. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn xã Linh Sơn hiện có khoảng 20 trang trại và hơn 100 gia trại, chủ yếu là chăn nuôi lợn gà. Quy mô mỗi trại gà khoảng 15.000 đến 20.000 con, trại lợn từ 100 đến 500 con. Trong đó có khoảng 30% các trang trại, gia trại chăn nuôi theo tiêu chuẩn an toàn. Thời gian qua, xã Linh Sơn đã phối hợp với các phòng, đơn vị chức năng của tỉnh, thành phố, tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho người dân để nâng cao kiến thức, đầu tư cho phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đó, địa phương còn kết nối cho nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay để mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt. Thành lập các tổ, hội, nghề nghiệp kết nối các hộ chăn nuôi nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm. Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Linh Sơn cho biết, hiện nay dư nợ nguồn vốn vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính sách xã hội của Hội Nông dân xã là trên 24 tỷ đồng. Với khoảng gần 400 hộ có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn, chiếm khoảng 1/5 tổng số hội viên. Qua đánh giá, các hộ gia đình hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả kinh tế cao, tập trung chính cho chăn nuôi trồng trọt. Tính riêng cho chăn nuôi, doanh thu bình quân mỗi trang trại, gia trại trên địa bàn xã có thể đạt từ 500 triệu đồng đến 5 đến 6 tỷ đồng trên năm. Để tiếp tục phát triển tỉ trọng chăn nuôi trên địa bàn xã trong thời gian tới, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết.
Cấy lúa, trồng ngô, trồng khoai thì chắc cả đời chưa làm ra 1 tỷ. Thế nếu mà cứ duy trì cái cấy lúa, trồng ngô, trồng khoai thì không thể phát triển kinh tế được, mà chỉ để cái lương thực, thực phẩm để ăn hàng ngày thôi.
Bên cạnh đó, Hội cũng đề nghị được các cơ quan chuyên môn đầu tư thêm cây, con giống mới chất lượng cho hiệu quả kinh tế cao, hỗ trợ các trang thiết bị máy móc hiện đại trong lĩnh vực nông nghiệp để người dân nâng cao hiệu suất đầu tư, giảm công lao động. Đặc biệt, trên cơ sở hiệu quả từ việc chăn nuôi. Mới đây, xã Linh Sơn được Hội Nông dân tỉnh, thành phố Thái Nguyên lựa chọn ra mắt Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gà đẻ trứng của xã với 13 thành viên. Đây đều là những chủ trang trại, gia trại có quy mô, đã ứng dụng công nghệ hiện đại trong chăn nuôi. Việc thành lập này sẽ giúp cho hội viên trong tổ nói riêng và địa bàn xã nói chung có tổ chức để sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin về tình hình sản xuất, thị trường tiêu thụ. Qua đó, hỗ trợ nhau đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng vào chăn nuôi.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nổi lên là vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, ông Nguyễn Vũ Phương, sinh năm 1961, có hộ khẩu thường trú tại tổ 19 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, nhận được điện thoại từ số thuê bao 02488-815-928 giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng VPBank và giới thiệu chương trình nâng hạn mức thẻ tín dụng. Ông Phương đồng ý và được hướng dẫn làm thủ tục nâng hạn mức của thẻ. Ông Phương làm theo hướng dẫn, dùng tài khoản ngân hàng của ông Phương chuyển tổng số tiền 50 triệu đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng VPBank mang tên Đặng Thị Thảo. Cùng ngày, ông Phương có nhờ bà Đoàn Thị Nguyệt, nhà ở tổ 19, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, là bạn của ông Phương, chuyển hộ số tiền 30 triệu đồng đến số tài khoản trên. Ngày 25 tháng 11 năm 2023, ông Phương tiếp tục nhờ bà Nguyệt chuyển số tiền 50 triệu đồng. Tổng số tiền ông Phương bị lừa đảo, chiếm đoạt là 130 triệu đồng. Đánh bạc, hồi 19 giờ 40 phút ngày 23 tháng 11 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bia được thua bằng tiền Việt Nam đồng tại quán bia Hiếu Văn Hán thuộc tổ 6 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, gồm Lý Văn Trung, sinh năm 1994, Nguyễn Văn Công, sinh năm 1993, Trương Hồng Tiến, sinh năm 1985, Lê Văn Viên, sinh năm 1994. Vật chứng thu giữ, số tiền trên 12 triệu 350 nghìn đồng, trong đó tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 12 triệu 100 nghìn đồng, một bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài, 3 gậy bia bằng gỗ, 16 bóng bia. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 20 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 433 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 2 trường hợp vi phạm. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 7 đối tượng, khởi tố 1 vụ 1 bị can phạm tội về ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 155 trường hợp, tạm giữ 6 xe ô tô, 99 xe mô tô, xe gắn máy và 50 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy, trong đó 82 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 17 trường hợp quá tốc độ, 1 trường hợp lạng lách đánh võng. Xử lý phạt tiền 99 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 214 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 42 trường hợp, nhắc nhở 112 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 4 trường hợp vi phạm. bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tìm chủ sở hữu thửa đất số 168, tờ bản đồ số 8, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tôi là Phạm Thị Thảo, sinh năm 1971, căn cước công dân số 01917100826 của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội, cấp ngày 31 tháng 8 năm 2021. Địa chỉ thường trú tổ 10, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Năm 1998, tôi mua lại thửa đất số 168, tờ bản đồ số 8 của bà Đặng Thị Sửu hay bà Đặng Thị Hà tại phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Từ đó đến nay, gia đình tôi ở ổn định và không có tranh chấp và nộp thuế đất đầy đủ. Nay gia đình tôi có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng do không liên lạc được với bà Đặng Thị Sửu, do gia đình bà Sửu đã chuyển chỗ ở khỏi phường Hương Sơn từ năm 1998, năm tôi mua đất. Vì vậy, tôi đăng thông báo này. Nay bà Đặng Thị Sửu, tức bà Đặng Thị Hà ở đâu, liên lạc với tôi theo số điện thoại 0989-138-693 để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Sau thời gian thông báo, nếu bà Sửu không liên lạc lại với gia đình sẽ làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định. Trân trọng thông báo.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, vân vân. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi vì người ở lại.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.